nhất định thực hiện. Điểm này vô cùng quan trọng. Thực hiện chính là ở trong Phật Pháp gọi là trì giới. Trì giới mới có thể được định. Thiền định được sâu mới khai trí tuệ. Định cạn vẫn không có trí tuệ. Nhà Phật nói tứ thiền bát định đều không có trí tuệ, cho nên không ra khỏi tam giới. Cái định công này sâu, A-la-hán đã ra tam giới. Định mà là A-la-hán tu là định thứ 9, thoát khỏi rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là cũ thứ đệ định. Cho nên học Phật là lấy khai trí tuệ làm mục đích. Khai trí tuệ thì không thể không buông xả. Không buông xả là chướng ngại lớn nhất của khai trí tuệ. Không chịu buông xả. Cái thứ này không phải không thể, do bạn không chịu. Buông xả là việc của chính mình, không phải việc nhờ người khác. Nhờ người, người ta chưa chắc nhận lời bạn. Khó. Việc này phải cầu ở mình. Tự mình không chịu buông xả, vậy thì vô phương rồi. Tự mình nếu chịu buông xả, thì đây không phải là việc khó. Từ xưa đến nay, người tu hành có thể có thành tựu, có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Nguyên nhân gì vậy? Người có thể buông xả. Tu hành không thể khai ngộ, không thể chứng quả là người không chịu buông bỏ. Cái sự thật này chúng ta không thể không biết. Dưới đây nói 10 loại pháp công đức, 10 loại lợi ích. Hà đẳng di thập nhất đắc chân thiện ý lạc. Chân thiện đẳng lữ, đây là lợi ích thứ nhất. Bạn có thể được thiện ý lạc. Thật sự thiện ý lạc chính là thông thường chúng ta gọi là hạnh phúc. Đây là chân lạc, không phải lạc trong khổ lạc, mà ở trong khái niệm thông thường chúng ta nói lạc của khổ lạc là tương đối, không phải chân thật. Phật đối với sự việc này gọi nó là hoại khổ. Lạc là hoại khổ, khổ là khổ khổ, lạc là hoại khổ. Đó không phải là chân lạc. Chân ý lạc ở trong kinh Phật gọi là thường sinh tâm hoan hỷ. Tại sao vậy? Bởi vì họ thường sanh trí tuệ. Cái mà họ được là pháp hỷ. Pháp là chân thật. Chân thiện đẳng lữ, đây chính là họ chắc chắn sẽ được chân thiện tri thức. Thường hay gặp được chân thiện tri thức, thường hay gần gũi chân thiện tri thức. Làm bạn lữ với chân thiện tri thức, Chữ bạn lữ này chính là ngày nay chúng ta gọi là bạn đạo đồng tu. Từ đó cho thấy, nếu như có tà kiến thì cái thọ dụng này bạn không có được. Bạn có tà kiến, chắc chắn bạn khởi tâm đồng niệm đều tùy thuận phiền não. Chúng ta gọi là thường sanh phiền não. Sâu muộn, nghi hoặc, bất kể làm sự việc gì đều không dám quyết định. Đây là do ngu si tạo nên. Đoạn ngu si khó, thế nhưng chúng ta tất nhiên phải học. Khó đi nữa cũng phải học. Có thể được một phần thì được một phần thọ dụng. Có được hai phần thì được hai phần thọ dụng. Gốc rễ của tà kiến chính là cho rằng cái cơ thể này là ta. Đây là gốc rễ của tà kiến, gọi là ngã kiến. Ở trong kiến tư phiền não, cái đầu tiên ngã kiến, thân kiến, người tu hành từ xưa đến nay tu hành cả đời, không thể nói họ không dụng công, không thể nói họ không tinh tấn. Nhưng mà cả đời cũng không lìa khỏi phiền não, đều không thoát khỏi được tập khí. Nguyên nhân gì vậy? Chấp trước cái thân này là ta. Đây là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm, tự tư tự lợi. Chỉ cần có cái ý niệm như vậy tồn tại thì đoạn tà kiến là việc không thể. Tà kiến không đoạn thì tham sân nhất định sẽ theo đó mà khởi. Chỉ có thể nói đem tham sân áp chế một số. Giảm bớt một số, chứ chắc chắn không đoạn hết. Sự việc này rất phiền phức. Phiền não tham sân không điều phục được, quả báo ở tam đồ. Người thông thường thường nói người chết rồi đi làm quỷ. Rõ ràng có lục đạo, sao có thể khẳng định người chết rồi nhất định làm quỷ vậy? Mọi người đã đều